Gia đình giáo hoàng, tập 5. Tiếp theo chương 6. Bốn ngày sau khi Massimo đăng quang ngôi vua Nap, Geoffrey Borgia thành hôn cùng Sansa. Trước bàn thờ của giáo đường Castel Nuovo, cậu con trai Geoffrey 12 tuổi cố làm cho có vẻ già hơn khi đứng cạnh cô dâu 16 tuổi. Dù cao hơn cô dâu, trông cũng bảnh trai với mái tóc dày màu vàng và đôi mắt sáng, nhưng vẫn thiếu vẻ thông minh duyên dáng. Còn Sansa là một cô gái xinh đẹp thông minh, rất khó chịu vì sự lựa chọn của cha cô. Cô từ chối tất cả nữ trang sắm sửa cho cô trong ngày cưới, và suốt buổi lễ cô sốt ruột ngó trừng trừng quan khách đông đúc chật giáo đường. Khi vị giám mục mới nói được mấy câu "con có chấp nhận người nữ này", Geoffrey đã láo táo cướp lời, nói như hụt hơi: "còn có". Quan khách phá lên cười, làm Sansa xấu hổ. Nơi đến lượt cô, cô cũng trả lời lắp bắp: "cô đang phải làm gì với thằng nhóc đần độn này đấy?" Tuy nhiên, lúc vào phòng tiếp tân, nó đem tặng cô những đồng tiền vàng và nữ trang, thái độ của cô dịu xuống. Và khi nó móc túi hào phóng lấy tiền vàng cho mấy cô phù dâu, cô gái tóc đen Sansa đã mỉm cười với nó. Tối đó, trong phòng tân hôn, với vua Massimo và hai người làm chứng nữa, Geoffrey Borgia nhảy phốc lên người cô dâu, mà cưỡi, như cưỡi một con ngựa tơ. Cô nằm trơ trơ như xác chết, cứ thế nó leo lên cưỡi tới 4 lần, cho đến khi nhà vua phải ngăn nó lại và tuyên bố cuộc hôn phối có giá trị. Giáo hoàng cho gọi Caesar và Joan tới gặp ông tại phòng đức tin, nơi ông đã hứa với nhà vua Tây Ban Nha là sau việc nhờ giúp thu xếp với Nap, ông sẽ tiếp các sứ thần Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để hòa giải vụ tranh chấp miền đất mới. Vào phòng, Caesar và Joan thấy cha họ uy nghi với mão triều thiên, áo thêu rực rỡ và vải choàng vai bằng vàng. Ông bảo hai con: "đây có thể là một bài tập về ngoại giao để các con học hỏi, vì cả hai con sẽ lãnh vai trò trong nhiều cuộc thương thuyết với địa vị của các con trong tòa thánh". Điều ông không nói ra là lý do vua Ferdinand nhờ giáo hoàng hòa giải không chỉ là thái độ suông, mà phải cho thấy ảnh hưởng của giáo hoàng về tôn giáo và chính trị trên vùng đất mới. Tây Ban Nha sẽ ủng hộ. Đối với ý định xâm lược Ý của vua Pháp, thì sự ủng hộ của Tây Ban Nha là rất cần thiết. Giáo hoàng ngước lên khi hai vị sứ thần tiến vào. Ông nhiệt tình chào hỏi: "tôi nghĩ các vị đã biết các con tôi, Hồng Y Borgia và công tước sứ Ganja". "Dạ, thưa Đức Thánh Cha", sứ thần Tây Ban Nha trả lời. Ông là một nhà đại quý tộc xứ Castilia. Ông gật đầu chào Caesar, Joan và vị sứ thần Bồ Đào Nha. Giáo hoàng trải tấm bản đồ lớn lên bàn, bảo hai con: "các con, chúng ta phải giải quyết một vấn đề đã gây ra mối bận tâm lớn giữa hai đất nước của các quý ông đây". Hai vị sứ thần gật đầu, ông tiếp: "cả hai nước lớn này đều đã gửi những nhà thám hiểm đầy quả cảm đến nơi xa xôi nhất, tận những vùng biển mà con người chưa hề biết đến, và cả hai đều đòi hỏi quyền cai trị cái thế giới mới trù phú đó. Tòa thánh chúng ta, qua Chúa Ngôi Ba, đã ra sắc lệnh rằng đế quốc Bồ Đào Nha được quyền nhận tất cả đất đai của kẻ ngoại đạo trên miền duyên hải Atlantic. Do đó, Bồ Đào Nha đã thỉnh cầu sắc lệnh này cho phép nước họ được toàn quyền trên khắp vùng đất mới. Ngược lại, phía Tây Ban Nha quả quyết sắc lệnh chỉ nói đến đất đai phía đông bờ biển, không phải vùng đất mới khám phá ở phía Tây. Họ để tránh xung đột giữa hai bên, vua Ferdinand đã nhờ tòa thánh đứng ra phân xử những bất đồng, và cả hai nước cầu mong thánh linh chỉ đường sẽ đồng ý chấp nhận quyết định của tòa thánh, phải vậy không? Hai sứ thần lại gật đầu, giáo hoàng nói tiếp: "vậy thì, sau khi đắn đo suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều, ta quyết định chia thế giới mới này theo vạch chiều dọc đây". Ông chỉ tay lên vạch trên bản đồ. "Tất cả đất phía đông của vạch này gồm nhiều hòn đảo giá trị sẽ thuộc về đế quốc Bồ Đào Nha. Từ ra giờ sau dân ở đó sẽ nói tiếng Bồ Đào Nha. Tất cả đất đai phía Tây của vạch này thuộc triều đình công giáo của vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella. Chiếu chỉ Inter Cetera đã được ban ra. Ngài Pladini, thư ký tòa thánh sẽ trao mỗi vị một bản khi các vị ra về. Hy vọng tất cả đều hài lòng và nhờ vậy đã cứu được nhiều mạng người khỏi phải hy sinh. Giá hoàng mỉm cười đầy thánh thiện. Hai sứ thần cúi mình hôn nhận Đức Thánh Cha khi ông cho phép họ rút lui. Sau đó ông quay lại hỏi Caesar. Con nghĩ sao về quyết định của cha? Thưa cha, con thấy Bồ Đào Nha bị bất lợi. Họ đã phải nhận dùng có ít đất liền. Mặt giáo hoàng sáng lên với nụ cười của một con sói. À, con trai ơi, chính vua Tây Ban Nha nhờ ta can thiệp mà. Và tận đáy lòng của gia đình ta, chúng ta vẫn là dân Tây Ban Nha. Chúng ta cũng phải tính toán là Tây Ban Nha hiện nay là một nước hùng mạnh nhất thế giới. Với mưu tính xâm lược của Pháp và kế hoạch vượt qua dãy núi Alp theo lời cố vấn của kẻ thù chúng ta, Hồng Y De La Rove, ta rất cần sự giúp đỡ của Tây Ban Nha. Trái lại, Bồ Đào Nha chỉ có khuynh hướng đào tạo những thủy thủ gan dạ, không quan tâm tới quân đội. Trước khi Caesar và John ra khỏi phòng, ông đặt tay lên vai John. Vì thành công của ta trong vụ hòa giải này, lời hứa đính hôn của con với Maria Enrique đang tiến triển đấy. Đừng làm mất lòng vua Ferdinand, vì ta phải tốn bao công sức ngoại giao mới củng cố được liên minh này. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hằng ngày vì số phận tốt lành của gia đình ta, vì những cơ hội để rao giảng lời Chúa khắp địa cầu, hầu tăng thêm sức mạnh cả hồn lẫn xác cho giáo hội. Ngay trong tuần đó, hộ tống bởi một đoàn xe chở đầy đồ quý giá, Joan trên đường tới Tây Ban Nha để đính hôn với con gái nhà Enrique ở Barcelona. Tại La Mã, gia hoàng cảm thấy ngao ngán, mỏi mệt. Cái gánh nặng của thế giới, cả thiên đàng lẫn thế gian dường như đè nặng trên đôi vai ông. Tuy vậy, một niềm vui nho nhỏ có thể làm ông phục hồi, tỉnh táo trở lại. Đêm đó, ông đã sẵn sàng trong bộ đồ ngủ bằng lụa, vì người tình trẻ của ông đã được mời tới để qua đêm. Lúc người hầu trai tắm gội cho, ông mụm mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của cô khi âu yếm nhìn ông, một tình cảm mà ông tin là rất chân thật. Dù tình cảm đó của cô cũng làm ông bối rối, vì tại sao một cô gái trẻ đẹp duyên dáng như thế lại say đắm một người xế bóng như ông? Nhưng ông chấp nhận chuyện đó như những điều khó xử vẫn xảy ra trong đời. Thật ra ông thực khôn ngoan để biết rằng uy quyền và ân sủng của ông là sức hút một số lòng thành. Ngoài ra, mối liên hệ của cô với ông, một đức thánh cha, cũng nâng cao địa vị, tài sản của toàn thể gia đình cô và bản thân cô. Nhưng khi Julia và ông ân ái, quả là một món quà vô giá đối với ông. Nét ngây thơ đắm đuối của cô, nhu cầu học hỏi, tò mò khoái cảm của cô trong mọi cung cách ân ái, làm cô quyến rũ vô cùng. Ông đã từng liên hệ với nhiều người đàn bà dày dặn kinh nghiệm, với những tuyệt chiêu làm đê mê người đàn ông. Nhưng sự khoái cảm của Julia hồn nhiên như niềm vui của một đứa trẻ, và có điều trong mối tình mãnh liệt này, ông không biết diễn tả ra sao, chỉ biết nó làm cho ông hoàn toàn thỏa mãn. Julie trong bộ áo màu tía được hướng dẫn vào phòng. Mái tóc vàng xõa ngang lưng, cô chỉ đơn giản đeo sợi dây chuyền với những hạt trai nhỏ, quà tặng của ông trong lần đầu hai người bên nhau. Ông ngồi xuống giường, Julie cởi dây áo, cô quay lưng lại nói: "Thưa Đức Thánh Cha, vén tóc giùm con." Giáo hoàng đứng dậy, thân hình to lớn của ông sát sau cô. Ông giữ mái tóc vàng của cô trong tay, bàn tay nắm vận mạng của biết bao con người. Rồi cô thả cho sóng áo rơi xuống sàn. Khi cô quay lại ngửa mặt, nhận cái hôn của ông, cô thấp hơn Lucrezia và cũng mảnh mai hơn. Cô choàng tay ôm cổ ông, và khi ông đứng thẳng người, ông nâng bổng cô lên, ông thì thầm: "Julie yêu dấu, ta chờ em mãi. Được ôm em trong vòng tay, ta sung sướng như khi dâng lễ, dù điều này ta chẳng được nói với ai ngoài em ra." Julie mỉm cười, nằm xuống bên ông. Hôm nay em nhận được thư của Orsini, anh ấy mong được về thăm La Mã một chuyến. Giáo hoàng cố không để lộ sự bất mãn, vì đêm nay đẹp quá. Ông nói, ta tin là anh chồng trẻ của em sẽ chỉ ở lại Passanello một thời gian ngắn nữa thôi. Ta cũng sắp phải gọi anh ta về để chỉ huy một đội quân. Julie biết giáo hoàng ghen rồi, mắt ông đã sáng lên điều đó. Để an ủi, cô nghiêng người đặt môi lên môi ông, môi cô mát rượi, ngọt ngào. Đôi môi của cô gái trẻ còn vụng về trong chuyện yêu đương. Ông luôn đối xử nhẹ nhàng với cô, không muốn làm cô sợ. Lần nào ở bên nhau, ông cũng tự kềm mình tỉnh táo cho đến khi cô đạt đến khoái cảm tột đỉnh. Julie hỏi, ngài có muốn nằm trên em không? Ta sợ làm em bị thương đấy. Ta muốn nằm ngửa để em leo lên hơn. Ông thường suy nghĩ đến chuyện này. Nét trẻ thơ của Julia khi cô buông lơi mái tóc trông giống như những nữ thần trong thần thoại, những nữ thần đầy mê hoặc giam cầm vị hoàng tử đời đời. Mỗi lần ông nằm ngửa nhìn lên mặt cô, lên đôi mắt cô đang khép vì khoái cảm, ông tin rằng niềm vui nhục dục ông đang hưởng là một món quà của kẻ đầu hàng gửi lên Chúa Cha. Vì còn ai khác ngoài Cha nhân từ có thể ban cho con người ơn phước như thế trên thế gian này. Sáng hôm sau, trước khi Julia ra về, ông tặng cô một thánh giá trang sức bằng vàng do ông đặt làm từ một thợ kim hoàn giỏi nhất Florence. Cô ngồi xuống giường, cởi nút áo để ông đeo sợi dây vào cổ cho cô. Nhìn vẻ diễm lệ từ nét mặt tới thân hình, giáo hoàng Alexander càng vững niềm tin vào Chúa Cha, vì không kẻ nào trên thế gian có thể tưởng tượng ra được một sự hoàn hảo đến như thế. Chương 7. Vị thầy thuốc của giáo hoàng cấp tốc vào Vatican để khẩn báo. Một trận dịch bệnh bùng phát tại thành phố La Mã. Ngồi trên ngai, trong phòng đức tin nghe báo cáo về tình nạn dịch, giáo hoàng cảnh giác cho gọi ngay con gái. Đã đến lúc con phải đến Pesaro tìm nơi trú ẩn với chồng con. Lucrezia quỳ xuống ôm lấy chân ông mà khóc.
Cha! Làm sao con xa cha, xa khác anh con được. Còn cô Adriana nữa, còn Julie nữa, làm sao con sống xa thành phố thân yêu này được.
Nếu gặp lúc khác, ông đã cắt nghĩa cho cô, nhưng trong trường hợp hiểm nghèo này, ông cương quyết bắt cô phải nghe lời. Cha sẽ cho Adriana và Julia cùng đi với con tới Pesaro. Hằng ngày cha con ta sẽ thư từ với nhau, như vậy cả cha và con đâu đến nỗi cô đơn. Cô đứng dậy, đôi mắt vốn dịu dàng của cô quắc sáng.
Con thà chết vì bệnh dịch ở La Mã, còn hơn sống với Giovanni Sforza ở Pesaro. Con không chịu nổi, anh ta đâu có thèm nói với con lời nào. Nếu có, thì toàn nói về anh ta, hay ra lệnh bắt con làm những điều con ghét.
Ông ôm lấy cô, âu yếm an ủi. Chẳng phải cha con ta đã nói về chuyện này trước đây rồi sao? Mỗi chúng ta đều phải hy sinh để gìn giữ đời sống tốt đẹp cho gia đình và quyền quy của Chúa trên thế gian này. Julia có cho cha biết, con rất sùng kính nữ thánh Catherine. Liệu bà có sẽ từ chối như con đang làm đối với ơn kêu gọi của Chúa Cha không? Và tiếng nói của cha con không phải là tiếng nói của Chúa Cha trên thế gian này sao? Cô phụng phịu nói,
nhưng thánh Catherine là thánh. Con chỉ là một đứa con gái trần thế thôi. Đâu có cần thiết bắt con gái chúng con làm giống như thánh. Là con gái của giáo hoàng, cũng không nên bắt con trở thành một quyền thoại.
Giáo hoàng trợn mắt nhìn. Hiếm người đàn ông nào chịu nổi kiểu lý luận bướng bỉnh của con gái ông. Nhưng ông lại thấy thú vị. Vì con gái ông không muốn rời xa ông. Ông cầm tay cô nói.
Ôi, cha của con cũng hy sinh vì Chúa đấy. vì trên đời này không kẻ nào được cha thương yêu nhiều hơn con đâu.
Không tính tới Julie chứ ạ? Lucrezia rụt rè hỏi. Giáo hoàng làm dấu thánh giá bảo cô.
Có Chúa làm chứng, cha nói lại, cha không yêu ai hơn con.
Choàng tay ôm cổ cha, hít mùi trầm hương trên áo ông, cô kêu lên.
Ôi, cha có hứa viết thư hàng ngày cho con không?
Có, đi tìm con ngay khi biết con không chịu nổi nữa.
Nếu không, con sẽ héo mòn trong tuyệt vọng, lúc đó cha sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa đâu.
Cha hứa, bây giờ con đi gọi mấy người hầu sửa soạn đi, cha sẽ báo cho chồng con biết là con sắp tới Passero.
Cô cúi hôn nhẫn giáo hoàng trước khi ra khỏi phòng, rồi ngẩng nhìn ông, cô hỏi.
Con hay cha sẽ báo cho Julia biết?
Con được phép báo cho cô ấy đấy.
Ông mỉm cười, làm ra vẻ quan trọng.
Ngày cuối trong cuộc hành trình 5 ngày tới Passero, trời mưa tầm tã, làm Lucrezia, Julie, bà Ariana và đoàn người hầu đều ướt sũng. Lucrezia thất vọng quá, vì cô đã mong khi tới nơi trông cô phải thật hoàn hảo, dù gì cô cũng là quận công phu nhân. Kiêu hãnh và sôi nổi tính nết còn trẻ con, Lucrezia muốn được hưởng cái thú của sự ngưỡng mộ và ưu ái mà cô hy vọng nhìn thấy trên gương mặt những con người giờ đã là thần dân của cô. Đoàn xe ngựa chở đầy của cải quý giá vượt qua vùng quê xinh đẹp trên con đường đất gập ghềnh. Dù Michelotto và đoàn người của hắn đã được trang bị vũ khí để hộ tống Lucrezia và đoàn tùy tùng phòng tụi cướp đường tấn công hoặc đám trộm cắp liều mình, mỗi khi đêm xuống họ vẫn phải tìm chỗ nghỉ qua đêm. Còn cách Passero mấy tiếng đồng hồ, Lucrezia yêu cầu ngừng lại, dựng lều để cô và Julie sửa soạn, vì nhiều ngày rong ruổi trên đường đã làm làn da và mái tóc các cô thật tiều tụy, ấy là chưa nói đến bùn sình bám đầy đế giày, gấu áo. Cô bảo người hầu lau sạch tóc bằng vải bông, sức dầu xả cho mái tóc vàng của cô bóng lên, nhưng chưa kịp thay xong áo, cô bỗng cảm thấy choáng váng, vội nắm vai người hầu mới đứng vững được, cô rên rỉ.
Ôi, tôi lạnh quá.
Thấy má Lucrezia hồng lên như cơn sốt, bà Arina lo lắng hỏi.
Cháu bệnh à?
Mắt Lucrezia sáng hơn bình thường, nhưng cô vẫn trả lời.
Cháu khỏe.
Cô nói dối, nhưng bà vẫn thấy trên cánh tay cô nổi da gà. Cô vẫn bảo.
Không sao. Tới nơi uống chút trà nóng là cháu khỏe liền. Nhưng lên đường thôi chứ. Chắc lễ hội đang chờ đón chúng ta. Cháu không muốn làm dân chúng phải lo.
Khi còn mấy dặm mới tới cổng thành, họ đã thấy đám đông gồm đủ trẻ già, nam nữ, tụ tập đón mừng. Có nhiều người phải che mưa bằng vải hay mảnh gỗ, nhưng họ vẫn ca hát, vỗ tay và la lên những lời chào đón cô. Họ ném hoa và nâng cao con cái để cô chạm tay được vào chúng. Nhưng vừa tới cổng, cô lại bị choáng váng. Nên khi Giovanni đón cô với nụ cười, xin đón mừng nữ quận công của tôi. Cô chỉ loáng thoáng nghe trước khi ngất xỉu, ngã khỏi mình ngựa. Một người hầu nam vội đỡ cô, rồi bồng cô vào lâu đài. Ngạc nhiên vì cô quá nhẹ và xúc động vì vẻ đẹp của cô, anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi trở ra kể cho mọi người nghe về cô dâu mới. Julie và bà Arina rối rít quanh cô, lo trà và súp nóng để làm cô ấm lại. Nhưng lúc đó, Giovanni đã ra ngoài để bảo với đám đông rằng phu nhân sẽ chính thức tiếp họ vào ngày mai, sau khi bà đã được nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Đêm đó, trong căn phòng tối tại một thành phố xa lạ, Lucrezia cầu nguyện rồi cố ngủ. Cô nhớ cha kinh khủng, nhưng cô còn nhớ anh Cesar nhiều hơn. Ngày rời La Mã, Cesar đã hứa sẽ đến thăm cô tại Pesaro, nhưng nếu vì lý do gì không tới được, anh sẽ cử Don Michelotto đưa cô đến gặp anh tại Hồ Bạc, nửa đường từ La Mã tới Pesaro. Tại đó, họ sẽ một mình với nhau, họ nói chuyện không sợ ai nghe lén,
cùng đùa giỡn trên cánh đồng như thuở ấu thơ, xa khỏi đôi mắt soi mói của giáo hoàng và những người phải thề bồi để bảo vệ cho hai người. Ý nghĩ về Caesar an ủi cô, và sau cùng khi khép mắt, cô tưởng tượng đôi môi của anh trên môi cô và đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy, vẫn cảm thấy còn sốt, nhưng không muốn phí thời gian một ngày khi chưa được nhìn thành phố Pesaro và chào những người dân đang nóng lòng thấy mặt mình. Mưa đã tạnh, và phòng cô rực rỡ ánh nắng, trông thật ấm áp, dễ chịu. Một số người ở lại suốt đêm và vẫn đứng trong quảng trường, trước lâu đài, qua cửa sổ, cô nghe tiếng họ đang ca hát. Giovanni đã hứa có những buổi dạ vũ và tiệc lớn, nên cô phải sửa soạn. Cùng bà Arina, Julie và người hầu, cô quyết định chọn một cái áo phải vừa đơn giản và sang trọng bằng satin hồng. Một tấm lưới đội đầu kết bằng vàng và ngọc trai. Cô quay một vòng, vui vẻ hỏi Julie. Em có giống nữ quần công không? Đôi mắt xanh của Julie sáng lên. Chị thì trông em giống một công chúa hơn. Bà Adriana đồng ý ngay. Một thiên thần tuyệt mỹ. Lucrezia bước ra ban công, vẫy chào đám đông dưới quảng trường. Họ vỗ tay hoan hô nàng và tung những vòng dương miệng kết bằng hoa lên. Nàng cúi xuống, nhặt một vòng trên sàn ban công, đội lên đầu. Đám đông hoan hô nàng càng cuồng nhiệt hơn. Rồi âm nhạc, những anh hề múa rối chạy dọc đường, phố, giống như đã từng diễn ra tại La Mã. Nàng chìm ngập trong niềm vui của tất cả những gì ân cần niềm nở đang dành riêng cho nàng. Nàng vẫn thường bâng khuâng tại sao cha và các anh lại thích những buổi diễu hành và quyền lực địa vị đến thế. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, nhìn vào tất cả những gương mặt, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đang hướng về nàng kia. Lucrezia cảm thấy niềm cô đơn đã giảm, có lẽ nàng được sinh ra để hưởng những điều này. Pesaro thật đẹp, với vùng quê rải rác những cây ô liu xanh tươi, bao quanh và bảo vệ cho thành phố là dãy Apennin hùng vĩ. Lucrezia biết cô có thể thật hạnh phúc tại nơi này, hạnh phúc hơn nữa nếu cô tìm được cách khoan nhượng với ông chồng Giovanni. Khắp nước Pháp, ai cũng rõ là vua Charles không chỉ đặt đức tin vào đấng Christ, mà ông còn đặt niềm tin vào sự sắp đặt của những vì sao trên trời. Vì vậy, viên cố vấn tin cậy nhất của ông chính là vị thầy thuốc kim chim tinh gia Simon, người xứ Pavia. Simon đã lập bản tử di cho vua Charles, và chính hắn tuyên bố định mệnh của ông vua trẻ này sẽ là thủ lĩnh của cuộc thập tự chinh mới, chống lại tụi vô thần Thổ Nhĩ Kỳ. Từ khi Sạc còn là một cậu trai, chuyện lớn nhỏ gì cũng có sự cố vấn của chim tinh gia. Không phải nhờ vào tài năng lớn, mà nhờ vận may lớn mà Dua Brandao nhớ được tin quan trọng này để dựng thành một chiến thuật rất thông minh, hắn hào hứng chạy đến trình bày với giáo hoàng. Giáo hoàng đang ngồi tại bàn làm việc, ký hàng chồng sắc lệnh. Thấy Dua Brandao, ông mỉm cười thân mật và đuổi hết người khác ra khỏi phòng. Ông đứng dậy tiến đến cái ghế ưa thích của ông, nhưng khi Dua cúi xuống hôn nhẫn, ông nóng nảy gạt ra. Này, anh bạn, hãy để dành lễ nghi này ở nơi công cộng hay có người ngoài, vì trong đời sống riêng tư, tôi biết rằng anh bạn là người tôi tin cẩn hơn cả đám con tôi. Với một số trách nhiệm như nhau, có khi còn nặng nề hơn cả kẻ thay mặt chúa này. Tôi, Alexander, con người quý mến lòng trung thành của anh và đánh giá cao tình bạn của anh. Ông chỉ tay bảo Dua ngồi xuống ghế, Dua bèn trình bày những gì đã nghe được. Giáo hoàng chăm chú nghe, rồi ông hỏi. Còn anh, bản thân anh có tin vào sự điều khiển của các ngôi sao không? Thưa Đức Thánh Cha, chuyện con tin hay không có nghĩa gì đâu. Có đấy. Con tin những ngôi sao ảnh hưởng đến đời sống của một con người, tuy nhiên không một ai mà chính anh ta và Chúa Cha điều khiển cuộc đời anh ta. Giáo hoàng mân mê miếng bùa hổ phách mà ông luôn đeo trên cổ, nói. Mỗi chúng ta, ai cũng tin có một lá bùa dành cho mình, vậy thì cái ông nhà vua Pháp này có gì khác biệt lắm đâu. Rồi ông tủm tỉm cười với Dua. Nhưng chắc chắn anh phải có kế hoạch gì muốn trình bày, nhìn mặt anh là biết rồi, thôi, hãy nói ra đi. Giọng đưa A gần như thì thầm. Hãy để con đi gặp con người này. Cái lão chiêm tinh ấy, con đi trước khi Pháp mở cuộc xâm lăng với một khoản phí nghề nghiệp để chứng tỏ lòng tin. Chừng bao nhiêu? Chú A ngập ngừng vì đã biết tính tằng tiện của giáo hoàng khi thương lượng bất cứ điều gì, chỉ trừ chuyện hội hè và gia đình. Con tính biếu lão 20.000 đồng tiền vàng. Chú A, với số tiền đó đủ để ta trang bị một đội quân. 20.000 đồng tiền vàng không thể gọi là phí nghề nghiệp, mà là một khoản hối lộ khổng lồ. Thưa giáo hoàng, chúng ta không nên đề cập đến mấy đồng tiền vàng, mà chúng ta phải củng cố cho những lời đoán tử vi có lợi cho chúng ta, vì lão thầy thuốc kim chiêm tinh này đã lấy được lòng tin của vua Sạc. Giáo hoàng im lặng cân nhắc những lời Chua nói. Một lúc sau, ông bảo, Chua này, như thường lệ, anh lại đúng. Ta trả cho lão thầy bói đó như anh đề nghị. Thuật chiêm tinh tự nó phủ nhận tự do tư tưởng là hồng ân của Thiên Chúa ban cho, vì vậy lợi dụng chúng, ta sẽ không phạm tội gì đâu. Ngay đêm đó, Đoa cải trang rồi phóng ngựa vượt biên giới nước Pháp. Sau nhiều ngày, ông đến điểm hẹn là một chòi nhỏ trong rừng và bắt gặp lão Simon, chiêm tinh gia, đang nằm gọn lõn trong vòng tay một ả điếm tròn trùng trục. Đoa xin lỗi vì sự có mặt đột ngột này và năn nỉ Simon trở về nhà để ông trao một lá thư quan trọng. Sau khi trao đổi tin tức và tiền vàng cho Simon, dẫn trong bộ đồ cải trang, đưa A phóng ngựa về La Mã. À, thì ra một giáo hoàng không chỉ có con tim và linh hồn của một vị thánh, mà còn có những đam mê trần thế của con người. Tâm trí rối bời vì những mưu toan chính trị, giáo hoàng Alexander lúc này còn thêm rối ruột, sầu não về chuyện riêng tư. Chẳng là người tình trẻ của ông, Julie Farnes, đi cùng Lucrezia tới Pesaro đã phải ở lại thêm mấy tuần để săn sóc Lucrezia ngã bệnh. Nhưng khi bệnh tình Lucrezia thuyên giảm, thay vì trở về với lương tâm thanh thản, Julie lại quyết định đi thăm chồng tại Bassanello với một lý do giáo hoàng không thể hiểu nổi. Đầu tiên cô khẩn cầu được tới Capo di Monte trước để thăm mẹ và đứa em trai đang bị bệnh. Khi đọc thư yêu cầu của Julie, ông từ chối ngay. Ông nhấn mạnh, Orso, chồng cô là một quân nhân đi xa để hoàn tất công tác của giáo hội. Nhưng Julie trẻ trung bồng bột đã chống lại lệnh của ông là phải quay về La Mã ngay. Cô viết lá thư thứ hai năn nỉ ông tha thứ tội bất tuân và cũng nhấn mạnh là cô chưa trở về ngay được. Thêm vào đó, cô còn đưa cả mẹ chồng là bà Arina cùng đi Capo di Monte. Nhận lá thư thứ hai của cô, giáo hoàng nổi cơn thịnh nộ. Xa cô, ông không chịu nổi. Vậy mà xa ông, sao cô nhẫn nhờ được thế chứ? Đúng là đồ phụ bạc. Giáo hoàng trút cơn giận lên đầu những kẻ phục vụ ông. Ông thức trắng đêm, không phải vì những đe dọa chính trị, mà vì thiếu bàn tay da vuốt, thiếu mùi tóc, thiếu thân thể ấm áp của Julie. Rồi không thể nào chịu đựng hơn được nữa, ông quỳ gối trước bàn thờ, cầu khẩn quỷ thần của nỗi khát khao vô tận trong lòng nghe ông thú tội. Khi hồng y Farnes, anh trai của Julie, khuyên giải ông do Julie không thể làm khác được vì Orso nhắn cô đến, dù sao anh ta cũng là chồng cô, giáo hoàng tức giận đuổi ông ra. Nhiều ngày liền, giáo hoàng đốt trầm đi tới đi lui trong phòng, lẩm bẩm nguyền rủa những thói hư tật xấu của người yêu, của chồng cô ta, của cả bà chị họ thân thiết của ông. Ông sẽ rút phép thông công mấy người này, chúng sẽ phải sa địa ngục vì tội phản bội. Nhưng rồi chính anh chồng trẻ của Julie đã trút được gánh buồn phiền của giáo hoàng. Nghe tin giáo hoàng sầu não và cũng vì lo cho địa vị của chính mình, anh ta cấm Julie tới Bassanello. Anh bắt cô ta phải trở về La Mã lập tức do cuộc xâm lăng của quân Pháp, do đường đi rất nguy hiểm. Julia phải tuân theo lệnh chồng. Khi vua Sạc di chuyển đoàn quân hùng mạnh qua dãy Alps để vào đất Ý, thì hồng y De La Rover với lòng căm thù sôi sục thúc giục vua Pháp tấn công giáo hoàng Borgia. Điều này là quan trọng hơn chống lại tụi Thổ Nhĩ Kỳ vô đạo. Quân Pháp chuyển tới hướng Nam để tới Nap, không hề gặp một sự ngăn chặn nào từ Milan, Bologna hay Florence. Nghe tin quân Pháp đang tiến tới, giáo hoàng sửa soạn đề phòng. Ông tin tưởng vào Vigino Orsini, viên tướng của vua Ferrand. Vì Orsini đã thuyết phục được sự tin cậy của giáo hoàng bằng tấm lòng trung thành của mình, bằng việc đóng thuế đầy đủ cho các lâu đài mới mua, giáo hoàng tin tưởng Orsini có tới 2 vạn quân dưới trướng, lại thêm những đồn lũy vững chãi bất khả xâm phạm, quân Pháp khó có thể chinh phục. Nhưng đến ngay giáo hoàng cũng không thể ngờ được những hạt mầm tham lam giả dối cũng có thể nảy nở trong lòng những người can đảm trung thành nhất. Khi nghe Dua tâu lên, thưa Đức Thánh Cha, con nhận được tin rằng ông bạn cũ của ta, tướng Orsini, đã theo quân Pháp. Giáo hoàng chỉ buông được một câu, hẳn mất trí rồi. Con người trầm tĩnh Dua lộ vẻ lo âu. Giáo hoàng hỏi, sao thế, anh bạn? Nếu cần thiết thì chúng ta chỉ đổi chiến lược thôi. Thay vì đánh lại ông vua đó, mình tìm cách khác tốt hơn. Dua cúi đầu hạ giọng. Thưa, còn có một tin buồn nữa. Quân Pháp đã bắt Julia và Arina trên đường từ Capodimon về. Hiện nay họ đang bị giữ tại bộ chỉ huy kỵ binh. Giáo hoàng tái nhợt vì tức giận và lo sợ, mãi sau ông mới thốt nên lời. Dua, sự sụp đổ của La Mã có thể là một thảm kịch, nhưng nếu Julia yêu quý của ta bị hại, thì sẽ hoàn toàn là một thiên tai. Anh phải thu xếp ngay để nàng được thả ra, vì chắc chắn chúng đòi tiền chuộc. Thưa giá nào? Bất cứ giá nào. Vì vua Sạc đang nắm trong tay cả tim và mắt của ta. Nước Pháp nổi tiếng về tinh thần hiệp sĩ của các chiến binh. Khi bác Julie và bà Ariana, họ thả ngay đoàn tùy tùng, rồi họ cố làm vui lòng 2 quý phu nhân xinh đẹp bằng cả thức ăn ngon và những chuyện vui. Nhưng khi vua Sạc khám phá ra 2 phu nhân này là ai, lập tức ông ra lệnh trả họ về cho giáo hoàng. Trưởng toán kỵ binh hỏi, tâu với khoản tiền chuộc bao nhiêu? 3.000 đồng tiền vàng. Giáo hoàng sẽ sẵn lòng trả gấp 50 lần. Chúng ta đến đây để chiếm ngai vàng của Nap. Điều nào đáng giá hơn? Trong vòng 3 ngày, Julia và bà Ariana an toàn về tới La Mã với 400 lính Pháp theo hộ tống. Hân hoan chờ đón 2 người ngay tại cổng thành là giáo hoàng Alexander. Sau đó, tại phòng riêng, trong bộ áo kỵ binh với đầy đủ kiếm dài, dao ngắn, ủng bóng lộn, áo choàng đen thêu vàng, ông làm tình với Julia. Lần đầu tiên, kể từ khi nàng đi xa, ông mới cảm thấy tâm hồn thanh thản. Giáo hoàng coi chuyện phản bội của tướng Orsini là một điều nhục nhã. Giờ đây, việc kháng cự quân Pháp lại là điều vô vọng. Không có những đồn lũy của Orsini để bảo vệ đường vào La Mã, thì làm sao ngăn được quân của vua Sạc? Lúc này, ông cần thời gian để triển khai một chiến lược. Hẳn có thể lừa được vị vua trẻ này, còn hơn cố gắng chống chọi với ông ta ngoài chiến trận. Với tầm nhìn xa của giáo hoàng ngay từ khi mới lên ngôi, ông đã chuẩn bị đề phòng một cuộc xâm lăng của ngoại bang có thể xảy ra, cho là một hành lang an toàn từ những phòng trong điện Vatican nối với lâu đài cổ San Angelo. Nơi đó, dự trữ nước và lương thực đủ qua một mùa đông. Ông quả quyết, nếu cần thiết, ông có thể chịu đựng được một thời gian dài. Giáo hoàng và Caesar chỉ thị đám người hầu, với sự giám sát của Dua và Michelotto, thu gom đồ quý giá như mão vàng, tư trang, đồ thờ, giường tủ, thảm đan để sửa soạn rút về San Angelo, một thành lũy kiên cố. Gia đình họ cũng cùng đi, kể cả Vanoza, mẹ của các ông. Hồng y Fanny khéo léo tế nhị khuyên em gái rời khỏi La Mã, đừng gây bất cứ điều gì làm phiền lòng giáo hoàng. Sự đối đầu giữa người tình cũ và người tình hiện tại làm giáo hoàng khổ sở còn hơn cuộc tiến quân của vua Sạc, vì dù Vanoza đã chấp nhận Julia, chưa bao giờ bà coi chuyện cô bé này là nghiêm túc, nhưng Julia lại ghen ngược với mẹ của mấy đứa con ông. Lễ Giáng sinh, giáo quan ra lệnh toàn thể quân Náp và rời La Mã ngay. Chúng không đủ mạnh để thắng được quân Pháp, và ông còn lo sự hiện diện của chúng sẽ làm La Mã trở thành một thù địch. Vua Sạc có thể mượn cớ để cướp phá thành phố, siết dòng dây, dơ dét hết tài sản quý giá, hay ít nhất sẽ khống chế quân lính của ông. Ông bảo Chua gửi thư cho vua Sạc, nói rằng Đức Thánh Cha của ông ấy, giáo hoàng Alexander mong được đón tiếp ông khi ông đi qua thành phố chúng ta trên đường đến Náp. Chua nhăn mặt, liêm diêm mắt. Đi qua. Đó là một cách nói. Làm sao ta biết được trong đầu một ông vua nghĩ gì? Tháng 12, tuyết rơi làm mọi vật chuyển sang màu xám. Vị giáo hoàng rầu rĩ cùng Caesar nhìn qua cửa sổ lâu đài, ngắm cảnh quân đội Pháp hàng ngũ chỉnh tề tiến qua cổng thành La Mã. Đội quân Thụy Sĩ với giáo dài và khiên, quân Gascon với cung tên và súng quả mai, đoàn quân đánh thuê của Đức với rìu và giáo, cùng đội kỵ binh với những trường thương ngập tràn thành phố, rồi đến đội quân giáp trụ nặng nề trang bị với kiếm và chùy sắt. Tiếp theo sau là hàng hàng pháo binh Pháp bước đều hai bên những cổ súng đại bác khổng lồ. Giáo hoàng dành lâu đài lộng lẫy Palazzo Venezia cho vua Sạc. Ông được phục vụ bởi những đầu bếp tài giỏi nhất và hàng trăm người hầu sẵn sàng đáp ứng tất cả những cung cách xa hoa quý phái. Đáp lại lòng hiếu khách của giáo hoàng, vua Sạc ban nghiêm lệnh cho binh sĩ của ông tuyệt đối không được cướp bóc hay gây tổn hại cho dân chúng. Nhưng trong khi vua Sạc vui hưởng cuộc viếng thăm và xúc động vì sự trân trọng giáo hoàng dành cho ông, thì Hồng Y de la Rover và những Hồng Y đối nghịch không ngừng liên tục thì thầm vào tai nhà vua phải cảnh giác tính quỷ quyệt của giáo hoàng và thúc giục vua Pháp triệu tập một cộng đồng. Giáo hoàng gửi một Hồng Y trung thành nhất và cũng có tài thuyết khách nhất tới gặp vua Sạc để biện giải cho ông những cáo buộc của Hồng Y de la Rover. Vì như nhà vua tin những lý lẽ của vị đặc sứ của giáo hoàng hơn vị Hồng Y tham lam điên cuồng de la Rover, vì vậy không có công đồng nào được triệu tập. Trái lại, mấy ngày sau, vua Sạc gửi một phong thư niêm kính tới giáo hoàng. Giáo hoàng nghiên cứu thật kỹ lá thư dương giả, cố tìm hiểu thái độ người viết. Đó là một thỉnh cầu. Vua Sạc xin được triều kiến ông. Giáo hoàng cảm thấy yên tâm, ông đã đạt được điều ông mong muốn. Chiến lược của ông như thế là suôn sẻ. Giờ thì trong tình trạng tưởng như không thể, ông sẽ bước vào cuộc thương lượng với thế thượng phong. Dù đất của ông bị vua Sạc và binh sĩ của ông ta xâm phạm, nhưng giáo hoàng biết rằng mình phải giữ thái độ bề trên đối với ông vua đầy kiêu hãnh này. Ông sẽ không xuất hiện với vẻ ngạo mạn, nhưng cũng sẽ không nên để lộ sự vui mừng vì đã bớt lo âu. Giáo hoàng bố trí cuộc gặp mặt trong giường điện Vatican, nhưng chủ yếu là giờ giấc, vì ông biết mình không thể tới trước để phải ngồi chờ. Tuy nhiên, điều quan trọng là cũng không thể để nhà vua chờ ông, đó mới là cái thiên tài tuyệt xảo của ông. Ông ngồi kiệu từ Castel San Angelo tới điểm gặp trong giường. Nhưng ông ra lệnh cho phu kiệu đặt kiệu khuất sau một bụi cây lớn, kế bên một ngôi nhà đá. Ông lặng lẽ đợi 20 phút. Rồi ngay khi vừa thấy vua Sạc xuất hiện trên lối đi, hai bên rực rỡ hoa hồng, chiếc kiệu được đám phu nâng lên tiến tới. Giáo hoàng Alexander trong bộ áo uy nghi nhất, mão triều thiên bằng vàng, thánh giá lớn đông đưa trước ngực. Sạc, ông vua vĩ đại của nước Pháp, quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự trong thế giới Thiên Chúa giáo, là một người nhỏ xíu, gần như một chú lùn, đi đôi ủng cao gót, và dường như giấu mình trong bộ trang phục màu sắc lòe loẹt. Rõ ràng, ông ta kinh hãi với dốc dáng của giáo hoàng. Và vậy là, trong khu vườn tràn ngập hoa hồng, giáo hoàng Alexander thương lượng để cứu thành La Mã. Ngày hôm sau, giáo hoàng và nhà vua lại có buổi gặp để đi đến kết thúc bản hiệp ước. Lần này, tại sảnh đường các giáo hoàng biết tại đây ông sẽ có lợi thế hơn. Vua Sạc sẽ xem đây là chốn thiêng liêng. Ông ra lệnh, lời mở đầu phải viết sao cho vua Sạc không bao giờ được có hành động phế truất ông. Hiệp ước tuyên bố: Đức Thánh Cha tồn tại như vị cha nhân từ của Hoàng đế Pháp, và Hoàng đế Pháp sẽ tồn tại như người con tận tụy của Đức Thánh Cha. Sau đó là thời gian để giải quyết những việc trước mắt khác. Giáo hoàng cho phép quân đội Pháp được tự do sử dụng tất cả trục lộ thuộc đất đai giáo hội. Tóm lại, nếu vua Sạc thắng Náp bằng quân sự, giáo hoàng sẽ ban lời chấp nhận của tòa thánh. Để bảo đảm điều này, giáo hoàng sẽ cử người con yêu quý là Caesar làm con tin cho nhà vua. Caesar Borgia cũng được ban quyền làm lễ đăng quang cho vua Sạc làm vua Náp ngay sau khi chiếm được nơi này. Hoàng tử James vẫn bị giữ tại Vatican cũng sẽ được trao cho vua Sạc, nhưng giáo hoàng được quyền giữ số tiền 40.000 đồng tiền vàng do hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ nộp hàng năm. Vua Pháp sẽ sử dụng James là một trong những cấp chỉ huy quân sự của thập tự quân để làm nhục nhuệ khí quân vô đạo. Ước vọng hàng đầu của vua Sạc là được giáo hoàng phong làm lãnh đạo chính thức của những cuộc thập tự chinh. Giáo hoàng đồng ý, nhưng cương quyết yêu cầu trước tiên là nhà vua phải thề phục tùng ông và công nhận ông là đại diện thật sự của Thiên Chúa. Điều đó được nhà vua ân thuận, nhưng vua Sạc chỉ được phong làm lãnh đạo thập tự chinh sau khi ông chinh phục được Náp. Nhà vua cúi đầu nhiều lần đúng như tục lệ rồi hôn nhẫn giáo hoàng. Sau đó ông tuyên thệ: "Tôi thề tuân phục và tôn kính giáo hoàng, giống như tất cả vua Pháp đã từng tuân phục và tôn kính người. Tôi nhìn nhận người là Đức Thánh Cha của toàn thể giáo dân Thiên Chúa, là người kế vị của các đấng tông đồ Peter và Paul. Tôi xin dâng tất cả những gì thuộc về tôi lên đấng tối cao." Giáo hoàng đứng dậy, ôm chặt vua Sạc, nói: "Ta ban cho con 3 đặc ân." Đó là một phong tục. Khi một quần thần thề tuân phục tôn kính với vua chúa mới, anh ta được quyền xin những đặc ân. Để tránh sự ngượng ngùng và có tính năn nỉ trả giá tại chốn tôn nghiêm, những đặc ân thường được thương lượng trước. Nhà vua nói: "Con xin người phê chuẩn gia đình con với tất cả đặc quyền của hoàng gia, với sắc lệnh của người, chúng con cai trị do ý chúa. Thứ hai, xin người ban phép lành cho cuộc tùng chinh của con tới Náp. Thứ ba, xin phong cho 3 người con đã duyệt tâu được làm hồng y và cho phép hồng y de la Rove được ở lại Pháp." Giáo hoàng chấp thuận 3 điều kiện, vua Sạc hoan hỷ gọi đến một người gầy như cây sậy, mặt dài thòn, mắt sâu thẳm, rồi nhà vua nói: "Thưa Đức Thánh Cha, con xin giới thiệu đây là thầy thuốc kim chiêm tinh gia của con, Simon ở Pavia. Sự diễn giải các gì sao của ông ta ảnh hưởng đến quyết định của con hơn bất cứ ai, và làm con bác bỏ những xúi dục của Hồng Y Rover để đặt niềm tin vào Đức Thánh Cha." Vậy là, từ tình trạng tuyệt vọng, giáo hoàng đã đạt được một thỏa hiệp hòa bình hợp lý. Tối hôm đó, giáo hoàng gọi Caesar đến, cắt nghĩa cho anh biết về bản giao kết với vua Sạc. Vừa nghe xong, Caesar thoáng giận, nhưng anh vẫn lặng lẽ cúi đầu. Anh biết là một hồng y, là con trai giáo hoàng, chuyện anh phải làm con tin là hợp lý, vì em trai anh, Joan, sắp trở thành chỉ huy trưởng của quân đội tòa thánh, không thể là ứng viên hàng đầu cho chuyện làm con tin được. Caesar không giận vì do hoàn cảnh nguy hiểm, cái kiểu thương lượng làm anh thấy mình chỉ là món hàng để trao đổi, bán mua do những con người bất thường, trái tính. Giáo hoàng ngồi xuống cái rương chạm trổ kề phía chân giường. Trong rương chứa toàn là ly cốc, áo ngủ, nước hoa, những vật dụng cần thiết khi người tình ông tới ngủ qua đêm. Ông khoái ngồi trên cái rương này hơn bất cứ chiếc ghế nào trong phòng. Thông cảm nỗi phẫn nộ của con, ông bảo: "Này con biết cha không thể đưa em Joan đi làm con tin được, vì nó sẽ là chỉ huy trưởng của quân đội ta, do đó mới phải là con. Vua Sạ cũng đề nghị xem làm con tin, như vậy con cũng có bạn đồng hành. Vui lên nào, Náp là thành phố thú vị cho một chàng tuổi trẻ như con đấy." Ông ngưng một lát, rồi cười bằng mắt, nói: "Con không ưa em Joan." Caesar đã quá quen với cái trò này của ông, sự hồ hởi ngoài mặt để che giấu mục đích quan trọng khác. Anh kính cẩn trả lời. Nó là em con, vì vậy con ưa nó như là đối với một người em. Sư gia có nhiều bí mật khủng khiếp phải giấu hơn là chuyện ưa ghét thằng em. Những bí mật có thể hủy hoại đời anh, tan vỡ mối liên hệ của anh với cha, tòa thánh và bạn bè. Vì vậy anh thấy không cần phải giấu giếm việc anh không ưa thằng em ruột. Anh cười ha hả nói. Tất nhiên, nếu không phải là em con, chắc chắn nó sẽ là kẻ thù của con. Giáo hoàng nhăn mặt. Ông biết có điều gì đó quan trọng mình chưa hiểu ra, ông bảo. Đừng bao giờ nói thế, dù là đùa. Gia đình Borgia có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta chỉ tồn tại được bằng cách giữ vững sự trung tín với nhau. Ông đứng dậy. Bảo Cesar. Chả biết con muốn là một người lính hơn là một linh mục. Nhưng hãy tin ta. Trong những kế hoạch của gia đình ta còn quan trọng hơn Soan. Và con biết cha yêu nó nhường nào. Nhưng khi ta chết, mọi sự sẽ tiêu tan trừ khi có con sẵn sàng kế vị ta. Con là người duy nhất trong mấy anh em có thể hoàn thành trách nhiệm này. Con thông minh, can đảm và có tài chiến đấu. Đã từng có những giáo hoàng là chiến sĩ trước đây và chắc chắn con sẽ là một người như vậy. Con còn quá trẻ, ít nhất cha còn sống 20 năm nữa. Sao lại không chứ? Ông cười với con, nụ cười ranh mảnh đã từng mê hoặc cả con cái lẫn những người tình của ông. Giọng trầm ấm của ông nhấn nhá từng lời. Còn ai biết thưởng thức của ngon vật lạ hơn ta? Còn ai săn bắn không hề mệt mỏi như ta? Ai yêu đàn bà điệu nghệ hơn ta? Nếu không vì luật lệ khắt khe của tòa thánh, thì giờ đây ta còn có thêm bao nhiêu đứa con ngoan nữa? Ta sẽ sống 20 năm nữa và con sẽ là một giáo hoàng. Cha đã có kế hoạch đó rồi. Con vẫn thích đánh nhau hơn cầu nguyện, bản chất con là vậy. Cha nói với con tất cả những chuyện này là để chứng tỏ tình thương yêu của cha đối với con. Con là con trai yêu quý và cũng là hy vọng lớn nhất của cha. Ngày kia, con chứ không phải vua sạc, chính con sẽ chiếm được Jerusalem. Ông phải ngừng lời vì quá xúc động. Vũ khí đáng sợ nhất của giáo hoàng Alexander là ông gây cho kẻ đối diện một cảm giác an toàn. Cái tài là mọi người tin rằng sự an toàn của họ là quan trọng nhất đối với ông. Điều này làm ông chiếm được lòng tin của mọi người và làm cho họ tin tưởng ông hơn tin chính bản thân họ. Đây chính là sự xảo quyệt thật sự của ông. Và ông đã sử dụng vũ khí đó trong tất cả các cuộc thương lượng với triều đình, với con cái, với đối tác. Khi nào ông còn là giáo hoàng, cả thế gian này còn dưới quyền cai trị, chi phối của ông. Một thoáng chốc, Caesar bị giáo hoàng mê hoặc. Nhưng rồi anh thấy dự kiến mở một cuộc thập tự chinh mới đã mất sức hấp dẫn. Các giáo hoàng và vua chúa thường sử dụng niềm hy vọng vào một cuộc thập tự chinh mới để bon rút tiền bạc từ những kẻ cả tin. Vì đây cũng là một nguồn lợi tức, nhưng cái thời thập tự chinh đã qua rồi. Bây giờ Hồi giáo quá mạnh, chúng đe dọa châu Âu. Venice sống trong phập phòng, thế giới thương mại rộng lớn của họ sẽ bị cắt đứt vì cuộc chiến. Và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công vào thành phố. Pháp và Tây Ban Nha thì hầm hè nhau cái ngai vàng của Náp. Còn giáo hoàng chỉ lo giữ uy quyền thế tục của ông trong lãnh địa tòa thánh trên nước Ý. Giáo hoàng thừa biết những điều này. Caesar cũng biết Soan là đứa được giáo hoàng ưu ái nhất. Nó có những mưu mẹo của mụ đàn bà thủ đoạn và lòng dạ bất trắc của một nịnh thần. Nhiều khi nó còn trổ mòi quyến rũ cả Caesar. Nhưng anh không thèm đếm xỉa vì coi nó là một thằng hèn. Chỉ huy trưởng quân đội giáo hoàng à? Có mà đùa. Caesar cười nói vì chưa bao giờ anh cạo đầu như những tu sĩ khác. Khi nào chỉ huy thập tự quân, con sẽ cạo trọc đầu. Giáo hoàng cười lớn. Sau đó con khuyên giáo hội bỏ tục cạo đầu và sống độc thân hả? Cạo đầu và sống độc thân có thể cũng là một tập quán lành mạnh đấy. Nhưng cho thấy dường như có vẻ không bình thường. Trầm ngâm một lúc, ông nói. Cha nhắc con điều này. Khi đi cùng quân Pháp tới Náp, con phải bảo vệ mạng sống cho Jem. Anh bạn cùng làm con tin với con. Hãy nhớ hoàng đế Thổ trả cha 40.000 đồng tiền vàng hàng năm để giữ hắn. Nếu hắn chết là mất tiền. Nếu hắn trốn cũng mất tiền. mà số tiền hắn đem về cho cha còn nhiều hơn cả cái mũ hồng y nữa đấy. Thưa cha, con sẽ bảo vệ cho hắn và cho chính con. Con tin là cha sẽ để Soan ở lại Tây Ban Nha. Nó phải tuyệt đối không gây mất lòng vua Ferdinand. Nó gây ra chuyện gì là sẽ tạo mối nguy về an ninh của ta với vua Pháp. Đừng lo, em con chỉ hành động theo lệnh của cha thôi. Mà lệnh của cha là luôn luôn chỉ để bảo vệ con trai của ta, dù sao chính con mới nắm trong tay tương lai của gia đình Borgia. Con sẽ làm hết sức mình để phục vụ cha và giáo hội. Biết chiều nay bắt buộc phải xa La Mã để đi làm con tin, Caesar rời La Mã trước bình minh và phi ngựa về miền quê với mục đích duy nhất trong đầu. Sau nhiều giờ trên lưng ngựa, vượt qua những ngọn đồi, qua cánh rừng xào xạc, tiếng thú chạy nhảy và tiếng rút của loài chim cú, anh tới bìa một ngôi làng nhỏ vừa lúc mặt trời lên. Con ngựa ướt đẫm mồ hôi vì cuộc hành trình. Khi lên tới ngôi nhà đá nhỏ, Caesar cất tiếng kêu:
Noni!
Noni! Nhưng không có ai trả lời. Nhìn ra cánh đồng xa xa, anh cũng không thấy một bóng người. Caesar cưỡi ngựa vòng sau nhà. Một bà cụ già lụ khụ đang quằn mình trên cây gậy, lê chân đi trong vườn, một tay xách cái giỏ đan bằng cành liễu gai đựng đầy hoa và thảo dược tươi. Chợt bà lão đứng lại, đầu khom thấp như sắp lộn nhào, rồi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía nghe ngóng. Nhưng qua đôi mắt mờ, bà lão không thấy Caesar. Bà đặt cái giỏ trên nền đất ướt, hái thêm mớ thảo dược, đặt nhẹ nhàng lên những bông hoa. Bà ngẩng lên, làm dấu thánh giá, dường như băn khoăn điều gì, rồi lại lê bước đi, đôi dép lúng trong bùn.
Noni!
Caesar lại gọi khi cưỡi ngựa tới gần bà. Bà lão khựng lại, đưa cây gậy lên thủ thế. Nhưng khi nghiêng nghiêng đầu nhìn kỹ, bà nhận ra anh. Lúc đó bà mới cười, rối rít bảo:
Xuống ngựa đi cháu, xuống đây, để bà nựng cháu nào.
Giọng bà gấp gáp vì tuổi già và xúc động. Caesar xuống ngựa, ôm bà thật nhẹ nhàng, chỉ sợ bộ xương mỏng manh của bà gãy dụng. Bà lão hỏi:
Cháu tìm bà có việc gì đây?
Cháu cần bà giúp. Chút dược thảo có thể làm cho một người lớn ngủ mê đi trong nhiều giờ, nhưng đừng làm hại người đó, mà phải không mùi vị, không màu sắc cơ, bà ạ. Bà lão âu yếm vuốt má Caesar.
Ngoan lắm, cháu ngoan lắm, nghĩa là không phải thuốc độc chứ gì. Cháu thật không giống như cha cháu.
Bà lẩm bẩm rồi mớm mém cười, mặt bà nhăn nhúm như miếng da dê thuộc nhầu nát. Caesar biết bà từ khi anh mới có trí khôn. Ở La Mã, người ta đồn rằng bà từng là vú em của cha anh từ khi ông còn bé ở Tây Ban Nha, và vì quý bà, cha anh đưa bà sang La Mã, cấp cho bà căn nhà ở vùng quê và một mảnh vườn để trồng thảo dược. Từ lâu, ai cũng biết bà sống một mình, nhưng không ai quấy nhiễu bà, ngay cả tụi trộm cướp đạo chích. Dù đôi khi lãng vãng tới vùng quê để trộm cắp hay cướp của những người neo đơn yếu đuối, người ta chẳng hiểu sao bà lão sống dai đến thế. Tuy nhiên, có những lời đồn, nếu có thể tin được, thì bà lão được bảo vệ còn vững chãi hơn cả giáo hoàng. Vì người ta bảo đêm khuya thanh vắng, thường nghe tiếng tru kỳ lạ từ nhà bà vọng ra. Có điều, Caesar biết là sự thật, bà chẳng bao giờ săn bắn hay mua sắm gì để ăn, vì chim, thú làm sẵn, tươi rói, luôn xuất hiện trước thềm nhà hay trong vườn. Bà chỉ việc xách vào nấu nướng. Caesar ít khi nghe cha nhắc đến bà, nhưng khi nào nhắc đến, luôn bằng giọng thân thương quý mến. Nhưng hàng năm, giáo hoàng lại đến ngôi nhà nhỏ tại vùng quê này để bà lão Noni tắm cho ông trong cái ao nhỏ sau nhà. Đám tùy tùng chỉ được phép đứng xa xa, nhưng tất cả đều thề là chúng nghe thấy tiếng chim rừng và tiếng vỗ cánh lao xao, rồi còn thấy cả những gì sao bay lên. Lại còn chuyện miếng bùa hộ phách Noni cho ông khi ông còn là một hồng y, và một lần miếng bùa bị mất, ông tức giận điên lên. Ngay chiều hôm đó, trong buổi đi săn, ông ngã ngựa. đầu đập xuống đất mê man suốt nhiều tiếng đồng hồ. Mọi người đều đinh ninh ông chết. Tất cả người hầu trong lâu đài và các hồng y đều tìm kiếm miếng bùa bị mất. Rồi sau bao lời sốt sắng cầu nguyện, họ đã tìm thấy. Giáo hoàng bình phục, ông ra lệnh ngay cho thợ kim hoàng của tòa thánh đánh một cái khóa chắc chắn và sợi dây chuyền lớn bằng vàng để đeo lá bùa hộ phách đó. Ông tin lá bùa bảo vệ ông tránh khỏi quỷ dữ và không ai có thể làm lung lay niềm tin đó. Caesar đi theo bà lão Noni đang lê từng bước vào nhà. Trong căn nhà tối ôm ôm, đủ loại dược thảo buộc thành bó và được treo thành hàng trên tường. Bà lấy xuống một bó, cẩn thận rút ra mấy cái lá, rồi với những ngón tay cong queo, bà nắm chặt cái chày bằng đá, nghiền những lá trong cối cho đến khi thành bột. Bà bỏ bột vào bao nhỏ đưa cho Caesar và bảo:
"Đây là bài thuốc bí truyền. Chỉ một nhúm nhỏ sẽ làm người ta rơi vào giấc ngủ êm đềm, không mộng mị. Lượng thuốc bà cho cháu đầy, đủ dùng cho một đội quân đó."
Caesar cảm ơn và lại nhẹ nhàng ôm bà. Nhưng khi anh sắp lên ngựa, bà lão níu tay anh cảnh giác.
"Có sự chết chóc lẫn quất trong nhà con. Một người nào đó còn trẻ, phải bảo trọng, vì chính con cũng đang gặp nguy hiểm đấy."
Caesar gật đầu và để làm bà yên tâm, anh nói: "Cái chết lúc nào chẳng cận kề. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy hiểm nguy, bà ạ." Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 của tác phẩm Gia đình Giáo hoàng. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. June xin hẹn gặp quý vị cùng với Gia đình Giáo hoàng trong tập 6. Xin tạm biệt.